Ngày hôm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã lặp lại quan điểm giải quyết ôn hòa vấn đề tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, giữa lúc Tokyo chuẩn bị cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra biển theo cam kết trước đó. Một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nói, việc Việt Nam hướng tới Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ tạm thời vắng bóng ở Biển Đông sắp tới là một chiến lược để bảo vệ mình lúc này. Hãng tin Kyodo cho hay, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào chiều ngày hôm qua tại Lima, Peru, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Abe thông báo cho lãnh đạo Việt Nam rằng phía Nhật Bản đang chuẩn bị để cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lực cho các lực lượng chấp pháp trên biển. Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ nói rằng vai trò của Nhật hiện nay là rất quan trọng trong thời gian Mỹ tạm thời vắng mặt ở Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhật trong chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông là một trong những kế sách cần thiết trong lúc này, giáo sư Long nói.
Nhật không những về vấn đề Biển Đông thôi, mà Nhật bây giờ là cũng đứng ra để cố ý giữ một phần nào đó để cho cái TTP nó khỏi bị tan rã, thì như vậy là cái Việt Nam mà đi gần với Nhật hơn, tôi nghĩ là một cách để bảo vệ không những cho an ninh của chính mình mà cũng là cho an ninh trong khu vực, để tạm thời để xem thử coi Trung Quốc có những cái phản ứng như thế nào.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam trong thời gian gần đây có những biểu hiện chần chừ để dò xét tình hình. Chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho rằng, trong bối cảnh thiếu vắng Mỹ, Việt Nam nên chủ động và tích cực hơn trong việc xây dựng đối tác, đồng minh để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, ông nói.
Tôi thấy là nếu mà Mỹ mà không có thể thúc đẩy thì Việt Nam là phải làm sao đứng ra để mà thúc đẩy các nước khác trong khu vực. Hiện nay thì tôi thấy Việt Nam, ví dụ như trong một những đảo Trường Sa thì Việt Nam có cái ý định là mở cái đường bay dài thêm. Nhưng mà mở cái đường bay dài thêm như vậy cũng chỉ là tốn tiền, cũng chả làm gì được. Mà có thể là để đe dọa là nếu mà Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam quá thì có thể là sẽ xảy ra chiến tranh hay gì đó để cho các nước khác để ý. Nhưng mà tôi thấy rằng đây không phải là một cái chính sách lâu dài là bây giờ phải thúc đẩy mà các nước ở trong khu vực, mà Việt Nam là cái nước như tôi đã nói nhiều lần là có bờ biển dài nhất trong khu vực, thì cái lợi ích của mình là phải thúc đẩy người ta chứ ngồi mà chần chừ thì không được. Mà Trung Quốc thì sẽ càng ngày càng lớn, chứ Trung Quốc sẽ không chịu bỏ cái vấn đề Biển Đông đâu, thì thành ra là Việt Nam phải có một cái chính sách tích cực hơn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, mặc dù vấn đề liên minh hiện nay là rất khó, nhưng theo ông, Việt Nam vẫn nên tiếp tục thúc đẩy các nước ASEAN. Giáo sư Long cho rằng, dù có một số nước trong khối ASEAN có biểu hiện sợ Trung Quốc, nhưng các nước này chỉ chiếm số ít trong khối. Vì vậy, Việt Nam vẫn nên tập trung tăng cường quan hệ với các nước khác trong khối này như Singapore, Philippines và các nước ngoài khối như Úc, Ấn Độ để đối phó với đà lấn áp của Trung Quốc ở Biển Đông sắp tới. Riêng về vai trò của Nga, theo giáo sư Long, nếu chính quyền của ông Trump đi đêm với Nga để giải quyết vấn đề ở Trung Đông, thì điều này sẽ rất bất lợi cho các nước trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Phó Chủ tịch Đảng Cứu Nguyên Dân tộc Campuchia gọi tắt là CNRP đối lập, ông Kem Sokha hôm Chủ nhật nói rằng chính sách của đảng này sẽ tương tự như của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, và việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới dài 1.228 cây số giữa Campuchia và Việt Nam sẽ chỉ thực hiện được nếu Campuchia có đủ khả năng chi trả. Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xây một bức tường lớn và đẹp dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn người Mexico nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, và ông sẽ bắt chính phủ Mexico phải chi trả cho chi phí của việc xây bức tường này. Phát biểu tại trụ sở chính của đảng CNRP, lãnh đạo đối lập Campuchia nói chính quyền của đảng ông cam kết sẽ bảo vệ biên giới nếu giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tới, nhưng thừa nhận rằng Campuchia không có đủ khả năng chi trả cho một bức tường kiểu Trump dọc theo biên giới với Việt Nam. Chúng ta không có tiền để xây dựng bức tường giống như ông Trump, chúng ta không có tiền nhiều như Mỹ, chúng ta không có tiền để xây dựng một bức tường tại biên giới. Lãnh đạo đối lập nói ông không chắc Việt Nam có chịu trả tiền cho kế hoạch xây một bức tường kiểu Trump hay không, nên chính quyền của đảng CNRP thay vào đó sẽ tập trung vào việc phát triển biên giới. Ông Sokha nói, chúng ta phải phát triển biên giới bằng cách đem nhiều người dân tới sống dọc theo biên giới. Thứ nhất là phải xây dựng các tuyến đường biên giới. Thứ hai là phải phát triển chợ búa, chùa chiền, công an việc làm, nhà máy và phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, chính phủ Campuchia đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ vấn đề người Việt nhập cư vào Campuchia và nước này cho là bất hợp pháp. Chính quyền ở Phnom Penh đã trục xuất hàng ngàn người Việt và cấm người dân dọc biên giới Campuchia cho người Việt thuê đất để canh tác. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cũng đã dẫn đến các cuộc đụng độ, xô xát giữa người dân ở hai bên biên giới trong những năm gần đây. Cuối năm ngoái, chính phủ hai bên cho biết đã hoàn thành gần 90% việc phân giới, cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Việt Nam phạt hàng chục báo vì đưa tin sai về nước mắm. Ông Nguyễn Thái Thiên, Cục Phó Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, xác nhận với VOA rằng Bộ đã phạt hành chính 50 cơ quan báo chí hôm 21 tháng 11 vì đăng thông tin sai sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Theo trang web của Bộ, Báo Thanh Niên, một trong số vài báo in lớn nhất Việt Nam đã bị phạt 200 triệu đồng, tức gần 9.000 đô la Mỹ, mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. Hơn 40 cơ quan báo chí khác chịu các mức phạt nhẹ hơn. Vụ việc bắt đầu xảy ra từ ngày 12 tháng 10, khi Thanh Niên đăng một bài cảnh báo về mức độ arsen, còn gọi là thạch tín, trong nước mắm. Sau đó ít ngày, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat công bố kết quả chương trình khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai, với kết luận là đến 2/3 trong số các mẫu không đạt quy định theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra rằng những thông tin do Vinastat công bố, báo Thanh Niên đăng tải là mập mờ, không giải thích giữa hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ, loại nào là độc hại, loại nào là không độc hại. Bộ Y tế Việt Nam chỉ quy định giới hạn đối với arsen vô cơ, còn arsen hữu cơ không quy định giới hạn. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ. Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 10, thông tin mập mờ về nước mắm truyền thống có thể không tốt cho sức khỏe đã lan truyền trên hàng chục tờ báo khác cũng như trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các bài viết không rõ ràng, thậm chí có bài sai sự thật đã dẫn đến hậu quả là làm dư luận xã hội hết sức hoang mang. Các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người dùng tẩy chay. Các vùng miền sản xuất nước mắm truyền thống càng khó khăn hơn, nhất là vừa mới chịu hậu quả của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời nay của người Việt Nam cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Bộ cho hay báo Thanh Niên bị phạt mức cao nhất vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Các cơ quan báo chí khác bị xử phạt các mức thấp hơn vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Cục Phó Cục Báo chí của Bộ, ông Nguyễn Thái Thiên, nói thêm với VOA về sự cần thiết phải phạt các báo. Ông cũng giải thích vì sao Bộ phải mất một ngày mới có phản ứng về vụ việc.
Về mặt nhiệm vụ là báo chí thông tin lưu truyền đấy là không trung thực, là thông tin sai sự thật. Đấy là nó sai phạm là về nhiệm vụ mà sai phạm là về đạo đức của người báo. Chúng tôi xem xét rất là thận trọng những thông tin như thế này và làm thế nào để xử lý đúng nhưng mà không gây oan sai. Cho nên chúng có đó là một cái khoảng thời gian cần thiết để xác minh cái việc là thông tin của báo chí đúng sự thật hay không. Tôi cho rằng là rất khó để tìm một lý do nào đấy để mà cảm thông và chia sẻ với báo chí trong trường hợp này. Bởi vì báo chí đưa thông tin mà không thẩm định thông tin, không biết là cái nguồn thông tin đấy là đúng hay sai và không lường trước được những hệ quả xấu của việc thông tin sai sự thật.
Sau khi Bộ ra quyết định phạt này, nhiều nhà báo và người dân đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ ủng hộ Bộ. Ông Thiên cũng cho VOA biết rằng các cơ quan chức năng sẽ điều tra thêm đối với những cáo buộc là có những cơ quan báo chí đăng tin sai gây bất lợi cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống vì các cơ quan báo chí đó có liên quan đến lợi ích nhóm.
Trên mạng xã hội, vài nghìn người đã chia sẻ và hơn 450.000 người đã xem đoạn video ghi cảnh một người đàn ông Việt Nam mặc áo dài có màu sắc như quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng sản, đứng tại khu siêu thị Phước Lộc Thọ ở Bonsa, California, và bị nhiều người gốc Việt ở đó phản đối gay gắt. Vụ việc được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 20 tháng 11. Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng ông mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng tại Nam Cali vì ông muốn trong ngoài hòa hợp và muốn thấy tình yêu dân tộc. Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng dữ dội, họ hô đà đảo Cộng sản và đòi ông Hùng trở về Việt Nam. Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để giúp ông Hùng tránh gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp. Ông Hùng viết trên Facebook cá nhân vào đêm 20 tháng 11 giờ Mỹ là ông đã lên đường về Việt Nam. VOA không thể liên lạc để phỏng vấn ông. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông nhanh chóng rời Mỹ có thể vì nhà chức trách địa phương thấy ông vi phạm quy định về visa du lịch và khép ông vào tội tiểu hình là phá rối sự bình yên chiều theo luật California. Nếu đúng như vậy, ông Hùng có thể bị cấm quay lại Mỹ. VOA chưa thể kiểm chứng thông tin này. Đã có hàng ngàn lời bình luận trên mạng xã hội về hành động của ông Hùng. Có nhiều người đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương ra sao và liệu ông có được đối xử như ở Bonsa hay không. Vụ việc cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 1975. Nhà văn Bruce Nguyễn ở Philadelphia phân tích về lý do tại sao nhiều người gốc Việt không thể chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Cái lá cờ đó nó đối với những người tị nạn của chúng tôi thì nó là mang lại cái vết đau, mà nó là một cái nỗi tủi nhục cho tổ quốc. Bất kỳ cái lá cờ đối với người Việt tổ quốc không bao giờ, cho đến ngày người ta qua đời, không bao giờ người ta coi đó là lá cờ của tổ quốc hết. Sự ra đời của nó tất cả hoàn toàn nó là đường hướng ngoại lai mà.
Từ Virginia, ông Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, nói với VOA.
Tiếng Việt Nam mình kêu hòa hợp hòa giải thì thật sự khó khăn. Và tại vì cái thế hệ trước qua đây sau năm 1975 thì cái chữ đó hiện nay thì rất là vô nghĩa. Có thể là thế hệ sau này sinh sống tại Hoa Kỳ và quá khứ của chiến tranh nó cũng hơi quên lãng đi. Thì cái chữ hòa hợp hòa giải thì mới có thể xảy ra.
Ông Tuấn sang Mỹ năm 13 tuổi khi theo lời ông, gia đình phải chạy trốn Cộng sản. Ông nhận định rằng tuy chế độ chính trị ở Việt Nam khó thay đổi trong ngắn hạn, nhưng nếu Việt Nam trở nên thịnh vượng, tôn trọng luật pháp, đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho hòa hợp, hòa giải, ông nói.
Đất nước Việt Nam mình, nếu mà mình có hai cái sự thay đổi rất là căn bản. Cái thứ nhất là gọi là tôn trọng luật lệ. Nếu mà luật lệ viết ra thì chính quyền cũng phải tôn trọng luật lệ đó và người dân cũng phải đi theo luật lệ. Còn cái thứ nhì là chỉ tự trọng phải sạch sẽ chút xíu. Tôi nghĩ nếu đất nước Việt Nam mình có hai cái sự thay đổi đó thì người Việt Nam hải ngoại sớm muộn gì cũng cảm thấy là đất nước Việt Nam mình muốn phồn thịnh trở lại thì cái vấn đề gọi là hòa hợp hòa giải sẽ dễ dàng hơn. Về cái chính trị, nếu mà chính quyền lo cho dân, đưa luật lệ đàng hoàng mà mọi người cũng tuân theo luật lệ, thì tôi nghĩ cái sự chính trị đất nước Việt Nam mình cũng sẽ có sự thay đổi.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động cổ suý dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa những người Cộng sản trong nước với những người Việt chạy tị nạn sau năm 1975 khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ông nói sau chiến thắng của mình, những người Cộng sản không chia bàn tay khoan dung mà truy tận cùng những người bại trận, gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Ông cho rằng điều quan trọng nhất để đạt được hòa hợp hòa giải là nhà nước Việt Nam phải nhận lỗi về nhiều việc xảy ra sau năm 1975 và thể hiện sự bao dung.